khi mình an trú được ở trong hơi thở hoặc là trong cái ý của mình á, tức là không có niệm khởi rồi á, thì lúc bây giờ đó mình lo mình xả cái tâm mình tham sân si, mà có cái phương pháp là như lý tác ý. Còn ở bên kia thì nó không có cái pháp như lý tác ý, cho nên khi mà an trú được cái tâm rồi á, thì nó không có cách nào khác hết là nó ngồi im lặng để nó hiện ra những cái trạng thái khác. Càng im lặng thì nó sẽ từ cái trạng thái tưởng này nó chuyển qua trạng thái tưởng khác, nó hiện đủ là 18 cái lại tưởng của nó. Cho nên khi mà thầy trở về tu với phương pháp của thiền nguyên thủy của Phật, tức là bốn thiền á, thì thầy không có bệnh phải tu lại cái sự an trú tâm mình. Còn giờ mấy con ngồi 5-3 phút thì có vọng tưởng, còn thầy ngồi 30 phút, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ không vọng tưởng. Các con thấy nó khác xa của mấy con. Mà khi mà nhiếp tâm an trú cho không vọng tưởng cũng là một điều khó, không phải dễ. Thầy nói thầy cũng là một cái người có căn duyên trong cái sự tu tập cũng là nhiều kiếp, chứ không phải trong một kiếp này. Cho nên khi lên trên không mà hòa thượng dài cho pháp tri vọng đó, biết vọng liền buông đó, thì thầy ngồi mà thầy giữ cái tâm của thầy không vọng á, ngồi tỉnh táo như thế này trong vòng 30 phút không có một niệm tới. Cái sức của mấy con bây giờ mà tôi như thầy không làm nổi đâu. Thầy nói thật sự với con, có thể mà dùng cái hơi thở, mà dùng cái đối tượng hay câu niệm Phật, mà con cố gắng, con đem hết sức lực tập trung của mình, cao lắm là 10 phút, mấy con cũng có bị niệm khởi à. Còn thầy thì không niệm, cho nên thầy thấy mình cũng có cái căn duyên đã tu tập nhiều, cho nên bây giờ mà ngồi 30 phút mà không niệm thì là nó là cái điều kiện tốt, nhưng mà lại là không có cái phương pháp tu. Cho nên do đó thay vì 30 phút thì thầy đã xả tâm thì nó quá dễ dàng rồi. Trái lại cái này không có xả tâm được, mà cứ giữ cho sự im lặng nó đi vào. Càng im lặng thì có sự thay đổi ở trong cái trạng thái tâm của mình, nó kéo dài thì nó có hiện tượng nó xảy ra. Từ 30 phút đến 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ thì tất cả những cái loại tưởng nó hiện ra, của từ thinh sắc từ cái sắc tưởng, từ cái thinh tưởng, rồi từ cái hương tưởng, tất cả những cái này nó hiện ra, rồi tất cả những 6 cái thành thân tưởng nó hiện ra, rồi những cái tưởng nó hiện ra đầy đủ, cho nên nó là 18 cái là hiện tưởng nó hiện ra. Vì vậy mà xét lại mình thì không thấy hết 20 mà nó lại có những cái trạng thái nó đặc biệt. Do đó thì cho nên thầy phải chuyển qua cái pháp mà nguyên thủy. Do cái pháp nguyên thủy thì thầy rất sợ những trạng thái tưởng, vì vậy mà luôn luôn cứ giữ gìn cái câu tác ý. Chứ thầy cũng không hiểu được, trước kia thì đọc thì công tâm kinh sách của nguyên thủy thì Đức Phật nói quá cô đọng, cho nên mình cũng không biết. Nhưng mà vì mình chỉ thấy được thật dài cái pháp như lý tác ý, là có như lý tác ý thì là hoặc không sanh, mà không tác ý như lý thì là hoặc để sanh. Cho nên thầy luôn luôn tác ý để cho cái tham sân si của mình cho hết thôi, chứ không phải là có mục đích để tu tập cho mình vào định. Vì vậy mà khi mà tu thiền định của thiền Tịnh Độ thấy nó bị tưởng nhiều thì chuyển qua bên đây thì ngồi là im lặng thì tưởng nó hiện ra. Cho nên cứ thường xuyên tác ý. Vậy hôm nay qua kinh nghiệm đó mà thầy dạy các con tác ý, chứ không phải là gì khác hết. Nghĩa là thầy thường tác ý chỉ vì nghe trong thiền sơ thiền thì Đức Phật có nói một cái câu: tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền. Cho nên thầy cũng chỉ bắt chước cái câu đó thôi, chứ cũng chưa có hiểu cái câu đó nó có công năng gì, thầy cũng chưa biết. Nhưng mà vì ngại sợ có cái tưởng của mình, cho nên thầy cũng thường nói với mấy con đó, thì ngồi tựa cửa thách của mình mà nhìn trời, chứ không dám ngồi mà phanh chân mà xếp bằng mà ngồi mà nhìn xuống vậy là tưởng nó hiện ra. Cho nên ngồi nhìn cửa, ngồi tựa cửa mà nhìn trời ra, để cho cái tâm nó đừng có quên lại. Vì nó quên lại nó, bởi vì cái tâm thầy nó không còn tưởng, nó quên lại thì nó lọt cái tưởng. Còn cái tâm mấy con mà nhìn trời mấy con nghĩ lung tung, còn cái tâm của thầy thì nó không có nghĩ lung tung nữa. Do đó cho nên thầy ngồi đó mà thầy cứ thỉnh thoảng thầy tác ý, thầy sợ nó quên vô thì nó hiện cái sắc tưởng, nó hiện ra một cái hình người, nó hiện ra hình Phật, nó hiện ra cảnh giới này, nó hiện ra cái cảnh giới kia, thậm chí như nó hiện ra ma, hiện ra quỷ, nó hiện ra những cái người có cái đầu 5-7 sừng, rồi nhanh nhút nó hiện ra đủ loại. Mà nếu mà ban đêm mà khuya khoắt mà ngồi mà nó hiện ra như vậy thì mình rất sợ, rất sợ thấy cái đầu, thấy con người ghê gớm thì mình rất là sợ. Cho nên đó là những cái hiện tượng của tưởng của mình nó xuất hiện, do đó là gọi là sắc tưởng. Vì vậy mà thầy không muốn để cho nó hiện cái hiện tượng này nữa, cho nên ngồi đó mà nhắc. Bởi vì ý thức mình còn, cho nên mình tập ý mình nhắc thì nó không hiện ra được. Do vì vậy mà thầy cũng biết là khi mà các con bị những cái trạng thái tưởng, thầy bảo tập ý nó đi, tập ý nó khó hoặc là cái tưởng gì đó, cái âm thanh này đó là tưởng, hãy đi đi, không chấp nhận. Do mình tác ý đó, là khi mình tác ý được ý thức mình tác ý ra thì cái này nó làm được, nó tan biến đi, nó không còn nữa, để nó không có cái trạng thái của tưởng quẩn hoạt động. Cho nên trong khi thầy ngồi 6 tháng trời mà tựa lưng ở cửa chứ không dám mà không chịu ngồi thiền đó, cho nên ngồi tựa cửa mà tác ý, trừ ra khi nào mà thân này bị bệnh đau ngặt nghèo hoặc là những cái bệnh đau quá ngặt thì thầy mới khoanh chân lên mà an trú trong hơi thở để mà tác ý, các ý đuổi những cái bệnh khổ trên thân của mình. Thì những cái điều này nó là cái kết quả hiệu quả mà bây giờ thì đem thầy dạy lại cho mấy con, đó là cái kinh nghiệm bản thân của thầy. Chứ thật ra thì đọc trong kinh mà nếu mà không có một kinh nghiệm thì mấy con không biết được. Như thầy đọc trong kinh, trong bài kinh Xuất Tức Nhập Tức dạy về hơi thở, Đức Phật dạy an tịnh thân hành tứ thế vô, an tịnh thân hành tứ thế. Nếu mà không có kinh nghiệm của thầy tu thì cái câu này chúng ta không biết nó để làm cái gì nữa, chỉ biết nó an tịnh mình đọc chơi vậy thôi. Còn không qua kinh nghiệm của thầy thì biết là cái cách ý này nó có hiệu quả, nó làm cho cái thân mình an ổn. Bởi vì trước kia thầy rất sợ tưởng, cho nên thầy cứ dùng câu cách ý mà thầy cách ý, rồi cái thân thầy bệnh đau thầy cũng cách ý trên bệnh đau. Qua rất kỹ kinh nghiệm mà thầy mới hiểu được cái lời của Đức Phật dạy ở trong kinh này. Chứ nếu mà không có kinh nghiệm mà tu thầy không hiểu nổi cái nghĩa mà Đức Phật dạy trong những bài kinh này. Cho nên cái người mà không có kinh nghiệm đọc lại cái bài kinh Xuất Tức Nhập Tức á, về hơi thở đó, họ không hiểu cái công dụng của những cái câu tác ý đó, những cái đề mục đó công dụng cái gì họ không hiểu. Họ cứ dạy chúng ta tu luôn luôn cứ hết cái đề mục này rồi tiếp tục tới tác ý cái đề mục khác, tu đề mục khác. Các con thấy hầu hết là cái những người mà dạy chúng ta tu về Xuất Tức Nhập Tức thì họ dạy nhiều, còn nhiều không thì họ dạy mình tùy tức hay là sổ tức thôi, chứ họ không biết cách nào khác hết. Nói lại thì nhờ kinh nghiệm của thầy mà thầy triển khai ra được những lời của Phật dạy rất là thực tế, là khi mà thầy đã tu tập được mà thầy thấy cái sức cái năng lực của pháp tác ý nó giúp cho chúng ta làm chủ được sự sống chết của mình rất rõ ràng, là mình tác ý ra muốn cái gì tác ý ra được cái nấy, thì đó là cái năng lực của cái phương pháp tác ý. Vì vậy mà 6 tháng trời ngồi tác ý mà nó trở thành cái năng lực siêu việt, thầy không ngờ, mình không ngờ được. Nhưng mà thầy cũng nói rằng nếu mà cái tâm mình mà không thanh tịnh và cái đời sống của mình mà không nghiêm chỉnh giới luật thì chắc không bao giờ có. Bởi vì thầy nghĩ rằng khi bước vào mà ôm pháp thiền đông độ đó mà tu tập thì thầy sống với hòa thượng Thanh Từ 3 tháng ở trên tu viện trên không. Thì trong lúc bây giờ ở đó thì sáng thì ăn tiểu thực, trưa thì ăn cơm, chiều thì uống bột, thì thầy thì lại không thích. Thầy nghĩ rằng Đức Phật nói dạy mình giới luật thì không ăn uống phi thời chỉ ngày một bữa, nhưng hòa thượng lại rộng rãi cho mình ăn uống như thế này, thì đối với huynh đệ thì ai cũng thấy như thế này, thì cái cơ thể của mình ăn uống như vậy thì nó đầy đủ, nó khỏe thì tu tốt. Nhưng mà thầy lại có cái tâm niệm sao lại mình sống không giống Phật. Phật ăn ngàn bữa đi xin ăn, còn mình bây giờ Phật tử xuống giường mà ăn nhiều như thế này, ngồi tại chỗ không đi xin mà ăn nhiều quá. Cho nên thầy là cũng không thích cái ăn nhiều, mà chỉ muốn sống làm sao giống như Phật. Cho nên thầy ở trong chúng thì thầy không có dám làm điều đó, bởi vì mình làm ngược lại thì nó trái lại. Còn mình chỉ có mình sống riêng một mình thôi. Nhưng lúc bây giờ thầy nghe bên bác sĩ thì người ta ăn ngày một bữa, người ta sống đúng giới luật. Cho nên thầy khi mà 3 tháng ăn cư kiết hạ ở trên không thì thầy mới rời khỏi trên không, thầy xin phép hòa thượng thì xuống núi, rồi thầy đi với hai huynh đệ của thầy, hai người bác sĩ. Rồi thầy đi vào trong bác sĩ, rồi thầy thấy cũng có nơi thì giữ trọn vẹn, nhưng mà cũng có nơi thì không được trọn vẹn. Cho nên thầy nghĩ rằng hiện giờ mình chỉ chắc có lẽ là mình giữ giới luật của Phật thì mình nghiên cứu kỹ, và mình chỉ mình giữ một mình thôi, chứ bây giờ không có chùa nào mà mình tin tưởng. Do đó thì thầy mới tách lìa hai cái vị bác sĩ này. Rồi thầy về thì thăm mẹ thầy, rồi thầy ra Hà Sơn ở thì tu. Thầy giữ gìn giới luật rất nghiêm chỉnh, 10 giới sa di thầy không hề vi phạm một chút xíu nào hết. Nghĩa là ăn ngày một bữa, ăn vừa đủ mà thôi, không bao giờ mà ăn phi thời, do từ cái giới luật này rất nghiêm chỉnh. Và đồng thời thầy dùng cái pháp tri vọng của hòa thượng, thầy an trú nhiếp tâm được, không có dụng được. Đó là hai cái mà thầy biết là cái kết quả của sự tu tập ở giai đoạn đầu. Và cái giai đoạn sau á, thì thầy duy nhất nhờ cái pháp như lý tác ý, cho nên thầy thấy nó quá thiệt rồi. Vì vậy mà thầy ghi ngay vào cái bia đá mà đầu tiên ở đây thầy đặt á, thầy đặt cái bia đá đó, thầy bảo dẫn tâm vào đạo chứ đừng dẫn đạo vào tâm. Đó là cái câu đó là để nói lên cái pháp như lý tác ý đó. Nhưng mà nhiều người ta không hiểu câu nói của thầy, nhưng mà người ta hiểu dẫn đạo vào tâm là dẫn tâm vào đạo chứ đừng có dẫn đạo vào tâm. Dẫn đạo vào tâm là mình học hỏi, mình hiểu biết nhiều đó, thì cái đó là mình dẫn cái hiểu biết đó, vậy đó nó sai. Cho nên thầy chỉ nghĩ rằng mình cứ tác ý, mình muốn giải thoát cái gì thì mình tác ý cái đó, tức là mình dẫn cái đạo, mình dẫn cái tâm của mình vào cái đạo chứ đừng có dẫn đạo vào tâm. Cho nên mình dẫn làm sao vào cái chỗ giải thoát, đem cái tâm mình vào cái chỗ giải thoát thì cuối cùng thì thầy giải thoát. Như ví dụ bây giờ thầy muốn cái tâm thầy không còn tham si, thầy nhắc tâm như cục đất ly tham sân si hết đi, thầy có biết câu đó thôi, thầy đâu có tu gì nhiều đâu, mà thầy cũng không có ngồi kiết già mà ngồi này, mà cũng không có nhiếp tâm, mà chỉ ngồi cứ thỉnh thoảng nhắc, vì cái tâm không vọng tưởng cho nên ngồi cứ nhắc rồi nó yên lặng, nó thanh thản. Rồi từ đó cái sự mà nhắc của thầy nó càng ngày nó càng đưa ra, thầy thấy nó thanh thản, nó thanh thản mà nó có cái lực để nhắc một cái là nó rất là di diệu. Cho nên thầy thấy cái tu hành của đạo Phật rất đơn giản, nó không có khó khăn. Vì vậy mà hôm nay thầy nhắc lại mấy con là tuổi già đó, cái tuổi mấy con lớn thì mấy con nên ở trên tứ niệm xứ đó mà tu, tức là cái pháp thanh thản an lạc vô sự. Thường nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, rồi mình ngồi mình lắng nghe cái thân tâm của mình nó thanh thản an lạc vô sự đó, rồi mình lại nhắc. Nếu mà cái thời gian mà nó dài, cái thời gian mà kéo dài thanh thản an lạc vô sự đó là cái thời gian không phóng dật. Cho nên xét lại cái câu nói của Đức Phật, ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Nó thì chúng ta thấy rất rõ, bởi vì thanh thản nó đâu làm sao mà nó phóng dật, mà an lạc thì cái thân của mình nó an ổn, nó đâu có nhức, đâu có đau chỗ này chỗ kia đâu, mà làm sao nó phóng dật ở trên đau khổ đó. Cho nên cuối cùng thì thầy thành tựu. Bởi vậy thầy nghĩ rằng nếu chúng ta đặt trọn niềm tin giữ gìn 10 giới sa di trọn vẹn đừng vi phạm, hằng ngày ngồi tựa cửa nhìn trời mà tác ý, thì ai chữ mình thì mình như cục đất, đừng có phiền não. Ai nói xấu, nói giận, nói tức, nói hờn gì, mình cũng đều như cục đất hết đi. Thì chúng ta sẽ thành tựu đạo Phật không lâu, rất nhanh. Đó là qua cái kinh nghiệm tu hành của thầy là như vậy, nó không có khó khăn. Nhưng mà khi mà ngồi lại mà viết thành một cái giai đoạn chiến thắng thì nó có nhiều cái điều kiện viết, bởi vì nó nhiều cái chi tiết ở trong đó. Khi ngồi lại tựa cửa thì lúc bây giờ nó bị hôn trầm như thế nào, bởi vì mình ngồi nó im lặng, nó không vọng tưởng, mà nếu mà không khéo thì nó sẽ lặng, nó sẽ buồn ngủ. Cái cơ thể mình là cái cơ thể vật lý, nó không phải là một cái gạch cây hay cục đá, cho nên nó dễ bị trạng thái này và bị trạng thái kia. Mình ngồi một lúc thì nó mỏi, thế mà chúng ta tu tập như thế nào mà không mỏi, không nhức, không đau mà ngồi suốt cả giờ, mà như vậy nó mới gọi là không phóng dật. Còn nếu không thì nó phải phóng ở trên cái trạng thái thọ khổ của thân hoặc là của tâm. Cho nên đó là những cái phải ghi lại những cái hành động đó để biết khi mà gặp cái trường hợp nào nó xảy ra, mà trong khi đó mình phải xả nó bằng cách nào. Thì cái này nó chưa nói lên cho mấy con nghe được, là tại vì chưa có ngồi lại mà viết, chứ viết ra nó thành một bộ sách gọi là cái người chiến thắng phần thứ hai. Mà đồng thời thì thầy cũng không muốn ghi lại những cái điều của mình, mà có một cái người nào đó thì có thể họ ghi lại. Trước kia thì có bác sĩ Trí về đây, nhưng mà thầy định thầy sẽ thuật lại hết những công phu từ cái ngày nào tu như thế nào thì cái người này rồi ghi lại những cái trang sử tu tập của thầy, chứ không lẽ mà thầy viết để mà thầy khoe cái của mình sao. Nên thầy không biết, chứ sự thật là cái người mà viết cái trang sử đó chỉ có thầy là người viết chính xác nhất, không ai viết chính xác bằng thầy. Nhưng mà thầy nhắc lại cho một người khác viết hơn là thầy đấy mới là đúng cái nghĩa. Đến đây thì mấy con cứ nhớ rằng những gì thầy dạy là qua những kinh nghiệm tu hành của thầy. Cho nên người già thì phải tu theo pháp người già, Còn người trẻ thì phải tu theo pháp người trẻ. Vì người trẻ còn sức khỏe, chúng ta nên tu định niệm hơi thở, nên tu định chánh niệm tỉnh giác, nên đi kinh hành nhiều. Còn người già thì nên tu tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu. Đó là cách thức như vậy để mà chúng ta thực hiện được những gì mà chúng ta tu tập. Bây giờ thì thầy sẽ làm cái lễ thế pháp cho cô Dị Minh. Thật sự ra thầy rất lo ngại ở đây thầy, thật sự ra quý thầy về đây, mặc dù là thầy đã làm lễ xuất gia tiền thập giới sa di, mười giới sa di cho quý vị, thậm chí như ở đây có người thầy đã thỉnh quý thầy và đồng thời lại thầy làm hòa thượng đường đầu để mà mở cái giới đàn họ tỳ kheo ở tu viện này. Thầy đã làm tất cả những cái điều đó và có một số đệ tử của thầy đã họ tỳ kheo, nhưng mà chưa có một vị thầy nào mà thầy cấp giấy tờ. Tại sao vậy mới con biết? Không phải thầy không cấp giấy tờ được, bởi vì trong đạo Phật chúng ta có quyền mở giới đàn họ phương trượng. Còn bây giờ thì giáo hội mở cái giới đàn có phép tắc đàng hoàng, còn một cái tu viện nào hoặc là một cái nơi nào đó người ta có quyền mở giới đàn để người ta hướng dẫn đệ tử, người ta giữ gìn giới luật, người ta có quyền mở giới đàn. Nhưng mà khi mà người ta có quyền mở giới đàn mà phương trượng thì người ta có quyền cấp giấy tờ cho đệ tử, người ta có giấy tờ hẳn hoài, người đó ở đâu tên gì, họ giới đàn thì theo hay hoặc là sa di ngày giờ nào, người ta có thậm chí đều phải có dáng hình trong đó hết, chứ không phải là không có hình của các thầy đâu. Ngày xưa thì nó không có cái điều kiện đó, nhưng nó có giấy tờ của cái giới đàn họ phương trượng chứ không phải không có. Bây giờ cũng vậy, nhưng mà tại sao thầy không cấp giấy tờ? Thầy ngại với con quay nghi tế hạnh không có đúng, cấp giấy tờ ra nó đây giấy tờ, đây là con, đây là đã là đệ tử của thầy không lạ, mà cái quay nghi tế hạnh của mấy con không xứng đáng, mà mấy con lại nói rằng đệ tử của thầy là một người giữ gìn giới như thế này mà mấy con sống như vậy thì nó làm nhục nhã vô cùng cả thầy lẫn trò. Mà cái giấy tờ của mấy con nắm ở trong tay là một cái bằng chứng, thầy đã chứng nhận, thầy đã ký tên lên đó rồi, thì coi như đương nhiên là mấy con là đệ tử của thầy. Còn cái lại thì chưa có chứng nhận mấy con giấy tờ gì hết, chờ mấy con tu mà thầy thấy được oai nghi phạm hạnh của mấy con trọn vẹn thì thầy mới chứng nhận cho các con có một cái giấy. Còn nếu mà không thì mấy con cũng vẫn là một người đệ tử của thầy qua cái hành động oai nghi tế hạnh của mấy con. Còn cái lại thì rất ngại là gì? Phật giáo nó đã hư hoại nhiều rồi, tu sĩ oai nghi tế hạnh không có rồi, mà bây giờ thầy lại chứng nhận cho một số đệ tử của mình cũng chẳng ra gì hết thì rất tội cho Phật giáo. Tự thầy đã làm hoại Phật giáo thêm. Cái số đệ tử của thầy các con biết cũng có những vị tỳ kheo cũng được thầy mở giới đàn phương trượng ở đây, đã thọ giới cho họ, và sau này giáo hội đã làm giấy tờ cho họ hẳn hoài đàng hoàng. Nghĩa là thầy thọ trước khi có những cái điều kiện mà giáo hội cho phép mở giới đàn thì lúc trước đó thầy đã mở những cái giới đàn họ tỳ kheo ở đây. Nhưng một số đệ tử của thầy hiện giờ những cái vị mà tỳ kheo chẳng ra gì hết, danh lợi giới luật phạm không còn cái gì hết, bởi vì thầy nhắc đi nhắc lại, nhưng mà cuối cùng cái dục lạc thế gian nó cám dỗ họ không có làm sao thắng lại được. Đáng thương hơn là đáng ghét họ, nhưng mà họ tự tạo tội lấy. Thì trong đó có cái phần thầy nhận họ đệ tử, nhưng mà mai thầy không có chắc, thầy không có làm giấy tờ gì cho họ, chỉ có giáo hội cấp giấy tờ họ mà thôi. Còn ở đây một số người mới sau này thì như mấy con đã biết rằng thầy có làm lễ thế pháp rồi, từ cái thế pháp đó mấy con phải cố gắng học hành những cái phạm hạnh, sống cho đúng quay nghi tế hạnh của người tu sĩ. Thì chừng đó thì khi mà các con tu đến cái mức mà các con mà thực hiện được tam minh, mà thực hiện được những thiền định làm chủ được sự sống chết của mình thì thầy cấp giấy không muộn. Mà không cấp giấy thì mấy con cũng có những cái khả năng bảo đảm là cái sự tu tập của mấy con đã được như vậy rồi. Cho nên giấy nó cũng có quan trọng nhưng nó cũng không quan trọng đối với người tha thiết tu hành. Cho nên trước khi mà làm lễ thế pháp cho mấy con, bởi vì ở trong cuộc đời này rất có nhiều cái mà rất đau khổ. Người ta ham thích xuất gia, người ta ham thích lập thầy, Nhưng cái ham thích đó cũng là một mức độ ham thích, cũng còn một mức độ ham thích, tức là muốn cho mình làm thầy. Cho nên có nhiều người tự cạo tóc mình, người tự mặc đồ tu sĩ. Người tu sĩ họ không biết, họ thấy cái hình dáng đó, họ chắp tay, họ xá, họ lại. Nhưng mà sự thật mỗi người chắp tay xá lại cung kính mình, trong khi mình tưởng mình học hiểu một số kinh sách nào đó, thì mình nghĩ rằng đó là mình, đó là mình là giải thoát, là Phật, hay là hoặc là một vị thầy xứng đáng. Nhưng mà sự thật cho mình là con số không. Vì ngay cái chỗ mình cạo, tự cạo tóc, mình tự mặc y áo, thì đó là một cái điều mình vi phạm rất lớn, là mình lừa gạt người khác, mình lừa gạt. Cho nên ở đây thầy muốn mấy con tu hành quay nghi tới hạ thả ngoài, rồi mấy con mới cạo tóc xuất gia. Thì làm một vị tu sĩ nó không phải dễ, nó rất khó chứ không phải dễ. Lỡ mình nói lời nói một chút xíu mà người ta nói cái ý mình, cái mình sân bừng bừng lên, người ta nói ông thầy ha, hoặc là cái cô này tu hành gì mà mặc y mang bát mà sân như vậy, thì như vậy mấy con cũng đã làm mất uy tín của Phật giáo rồi. Cho nên nó khó lắm, tâm mình còn sân, tâm mình còn tham. Thì mà mình xuất gia mình mặc bộ y áo này vô mà sơ xuất một chút là người ta sẽ nói ngay cả một cái tôn giáo của mình lại, chứ không phải người ta nói riêng mình đâu. Cho nên nó rất khó. Cho nên đối với một cái người mà đầu tròn áo vuông, mặc y áo rất khó chứ không phải dễ. Chứ chúng ta đừng có thấy mình mặc y áo rồi mình hãnh diện, mình hơn người ta đâu. Sự thật mình so sánh là cái tâm của mình cũng như những cái tâm của người cư sĩ, còn tham sân si, còn tham ăn thích ngủ, còn thích nói chuyện, thì thôi mấy con phải biết rằng đừng có tạo tóc. Chừng nào mình sống được cái hạnh lập cư trọn vẹn, mình thắng được, mình thắng được mình làm chủ được mình, thì lúc bây giờ đó, về cái tâm của mình làm chủ được, người ta nói mình dưới đất không có buồn giận, thì mình mới cạo tóc. Cho nên tại sao em của thầy mà thầy không xuất gia, thầy không cho nó cạo tóc? Tại vì thầy biết rằng không thể thực hiện được một cái điều kiện, một cái phạm hạnh mà quá là thánh hạnh cao quý của Đức Phật. Thì dù là tình thân ruột thịt mình cũng vậy, không được dùng nó mà để lừa đảo, được dùng nó để mà lừa gạt người khác, mà phải bằng thực chất, bằng thực chất. Chẳng hạn là bây giờ nếu mà cổ không gầy, không la, không nói này nói kia thì hầu như quá dễ dàng, quá dễ dàng. Thì những người vào đây thì nó thật sự họ không áp dụng được những cái phạm hạnh, cái giới luật ở đây. Ví dụ như ăn ngủ độc cư, mà nếu mà không có dị quan thì chắc chắn là thầy không làm sao mà thầy gầy mắt các con được. Vì đối với người tôi như thầy không bao giờ gầy mắt ai, chỉ biết tùy thuận nhẫn nhục, biết vui vẻ, biết khuyến khích, biết nhắc nhở. Mà cứ nhắc nhở như của thầy thì thầy nghĩ rằng các con tật nào thì tật nấy, không bao giờ mấy con chừa la như của cô dị quan. Mà nhiều khi mấy con còn không bỏ không ngồi như thầy, thì chắc chắn là cái tu viện này nó ồn áo như một cái chợ khi mà cỡ một vài trăm người. Thì hôm nay cái tu viện này mấy con 200-300 người, cả ngàn người chứ không phải ít. Thầy nói thật sự rất đông, người ta rất ham tu, nhưng mà người ta tu theo cái kiểu của người ta chứ không phải là tu theo kiểu của thầy. Thầy bảo rằng nếu không có cô dị quan thì ở đây rất đông người theo thầy, nhưng mà chẳng có chất lượng gì. Thật sự ra thì mấy con về đây mấy con thấy biết cô dị quan là cái người cổ không nghĩ cổ làm Bồ Tát hạnh, cổ không nghĩ là cổ là một cái gì, mà nhưng mà cổ chỉ nghĩ cổ giúp thầy thôi, cũng như cổ giúp thầy tu hành thôi. Cổ giúp bây giờ mấy con cơm nước này kia là cổ giúp cho mấy con tu hành thôi, chứ cổ không nghĩ cổ làm phước báo gì hết. Cổ hiện bây giờ thì cổ cũng đang lo xả tâm của mình, cũng đang tập tu từng chút cũng như mấy con vậy, nhưng mà để mà cô chịu đựng với mấy con thôi. Thì cái gì mà ngang trái ngang làm cho cô buồn phiền thì cô cũng ráng cô xả với mấy con thôi. Cổ cũng đau cũng bệnh, cổ cũng ráng cổ xả, rồi khi hết khi không, chứ không phải là lúc nào cũng hết. Do đó cô cũng đem hết sức lực của mình ra tu cho mình, nhưng mà cô tu trong cái đậm, cái đậm rất đậm, cũng rất đáng thương. Thay vì cổ phải được yên tĩnh tu tập thì nó mới mau, nhưng mà tu trong cái thế này thì nó không có, không mau được. Vì vậy mà hy sinh đời của mình cho mọi người thì cũng tốt chứ không sao. Nhưng mà thầy thấy ở trong cái giai đoạn này thì chưa có đủ những cái người mà tu chứng. Chứ nếu mà đủ những người mà tu chứng cùng thầy mà mở 8 cái lớp học của Đạo Phật thì chắc chắn là cái người mà xuất gia không sợ rồi. Nghĩa là phải trải qua 8 cái lớp này rồi thầy mới cho xuất gia để trở thành, chứ không phải. Cho nên các con thấy ngày xưa Đức Phật, một người mà đến xin Đức Phật, nhất là ngoại đạo, mà đến xin Đức Phật thì phải phải 4 tháng địa trú. Đức Phật cho vào ở trong chúng 4 tháng địa trú, để rồi người ta xem coi của mình coi chấp nhận được cái phạm hạnh, được những cái đức hạnh quay nghi tới hạnh mà mình chấp nhận được thì người ta mới chấp nhận. Còn mình chấp nhận không được thì mình cứ tự nhiên mình về, chứ không có bắt buộc, không có ép buộc ai hết. Cho nên 4 tháng thì thường thường trong kinh hay nói là các vị ngoại đạo đến sinh hoạt để mà tu, thì Đức Phật nói 4 tháng biệt trú thì Đức Phật mới cho họ tỳ kheo, mới cho xuất gia tu theo Phật. Còn nếu không được thì thôi, thì các vị đó mới nói 4 năm các vị cũng chịu nữa. Nhưng mà ở đây thầy nói thật sự, mấy con thấy rõ ràng, mấy con đến tu viện Kim Như là mấy con quyết tâm tu, quyết tâm tu thật sự chứ không phải là không quyết tâm. Nhưng mà các con sống nó không có đúng cái hạnh ở đây. Ví dụ như về ăn ngủ nói chuyện, vì nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng thì mấy con cũng chưa có trọn vẹn được. Cho nên chấp nhận nó thì bắt đầu bây giờ các con thấy chấp nhận một cái người mà chưa biết pháp tu mà chấp nhận cái nhẫn nhục, chấp nhận cái tùy thuận, chấp nhận bằng lòng thì không bao giờ tức giận. Bởi vì mình chấp nhận nó mà mình phải chịu đựng, thì trong khi đó trong cái thời gian mà chấp nhận chịu đựng thì người ta biết cái người này họ cố biết tâm tu, cho nên người ta chấp nhận, người ta mới dạy cho họ để họ biết những cái pháp nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng như thế nào. Còn bây giờ mấy con vô thì mấy con phải ở trong cái giới luật của nó là nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, cho nên ai nói cái gì thì mấy con phải là cố gắng nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng chứ không có được. Và đồng thời những cái sống của mấy con thì phải ăn phải đúng, ăn không ăn chi thời, không có mang sữa mang bơ mang bánh mang cái theo, phải ăn ngày một bữa. Và đồng thời thì mấy con phải giờ giấc phải nghiêm chỉnh, giờ nào ra giờ nấy, chứ không được mà ngủ trước ngủ sau như thế này. Đó là những cái hạnh mấy con sống. Và đồng thời thì phải độc cư trọn vẹn, không được nói chuyện người nào cấm theo người nào, chứ không có được người này nói chuyện người kia. Là do cái những cái hạnh này mà trong 4 tháng mà người ta xét thấy đúng thì người ta chấp nhận, mà không đúng thì mấy con về, có phải không? Như vậy là rõ ràng là người ta đang trách nhiệm của cái sự để chọn lấy những người tu thật, người tự giác hay là người không tự giác. Còn giờ đến đây trong vòng tuần lễ thì mấy con nói chuyện hào hào mấy con gặp chuyện này chuyện kia chuyện nọ đủ thứ hết. Rồi thậm chí thầy nói thật, thậm chí mấy con còn nói cô Diệu Quang là này kia nọ đủ thứ hết, thầy đều hoàn toàn mấy con nói sao thầy nghe hết. Nghĩa là mấy con tưởng là thầy không biết, không nghe, thầy biết hết toàn bộ, thầy biết nói như thế nào. Sau khi mà bị rầy la thì mấy con tức giận, mấy con nói với người này như thế nào với các điều là thầy biết hết. Thầy biết là cái điều đó như vậy mấy con chưa có nhận. Mấy con nói ra cái điều gì đó thì mấy con thầy biết là thầy biết chưa có nhận. Như vậy là thầy biết mấy con theo thầy cũng chưa có nói. Người ta nói cái gì người ta nói quan nói ức nói gì nói, mình vẫn thấy phải nhẫn và vui vẻ thì thuận bằng lòng mà. Trước cái cảnh thử thách đó mới thấy được cái đạo Phật tự giác để mà đi tìm con đường giải thoát. Từ đó sau khi người ta nhẫn vô rồi thì người ta mới dạy cho mình những cái pháp để cho mình thực hiện, để cho mình giải thoát. Cho nên ví dụ như có nhiều người hỏi thầy cái pháp tu nhanh, thật sự ra trong con đường tu tập nó có nhiều cái bí quyết tu tập, nó có nhiều cái bí quyết tu tập để đạt được cái kết quả làm chủ sanh tử luân hồi. Nhưng mà cái người đệ tử không ra gì thì hoàn toàn không cao những cái pháp bí quyết đó đâu. Thầy nói thật sự mấy con giữ đúng hạnh, đúng đắn, thẳng hoài là con người có đủ những cái điều kiện đáng truyền cho họ thì mới truyền, mà không đáng truyền thì không truyền. Bởi vì Phật pháp mà nó là cái pháp quý, chúng ta biết kính trọng nó thì chúng ta sẽ được cái gì kinh nghiệm tu tập, người ta làm chủ thẳng hoài, người ta biết cách. Nhưng mà người ta đâu có truyền với người nào cũng lam nham. Vì vậy nhiều khi chúng ta truyền họ không tu, họ lấy cái đó họ đi ra họ nói như là họ làm được. Cho nên tại sao có những loại sách mà thầy nói nhưng mà có loại sách thầy không viết ra, các con hiểu điều đó. Cho nên có nhiều điều mà thầy không viết ra. Thầy biết rằng Đức Phật rất khéo léo, ngài cô đọng những cái pháp đó bằng cái ngôn ngữ rất là cô đọng, chỉ có những người tu chứng người ta mới hiểu được cái ngôn ngữ đó. Cho nên bây giờ thầy cũng bắt chước Phật nói những cái ngôn ngữ đó, để khi những cái bí quyết đó là có người tu chứng người ta triển khai cho những người đệ tử quyết tâm tu giải thoát thì người ta mới dạy. Còn mấy con quyết tâm có, nhưng mà cái điều kiện mấy con lại phạm vào cái phạm hạnh, không chấp nhận cái đời sống phạm hạnh, thì làm sao người ta dạy mấy con được? Mấy con luôn luôn sống ở trong danh trong lợi, làm sao người ta dạy mấy con được? Người ta buộc lầm là mấy người ly dục đến pháp thật sự muốn tìm sự giải thoát. Cho nên sau một cái thời gian 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, mấy con ở đây là người ta biết cái người tu được, người tu sao. Nếu là người ta thấy rất rõ. Bây giờ đặt thành vấn đề nữa. Khi mấy con bước vào tu viện mà mấy con đến đây, mấy con xin theo thầy tu tập, thầy biết cái người này tu được hay không tu được ngay liền đã biết rồi, chứ không phải là sợ cần đợi mà mấy con ở đây 1-2 tháng. Nhưng mà để thấy rằng cái sự rõ ràng hơn, cụ thể hơn, là mấy con ở đây 1-2 tháng để cho các con trong vòng những tháng đầu mấy con còn phạm phải, và những cái tháng sau thì được thầy nhắc nhở, và từ cái chỗ nhắc nhở đó mấy con mới khép mình trong cái khuôn khổ không hề vi phạm nữa. Từ đó thầy biết rằng những người đệ tử này mới xứng đáng là đệ tử của thầy, mới đem những cái bí quyết này mới dạy cho họ, chứ còn không khéo thì cũng không dạy. Bởi vì mấy con cứ còn vi phạm những cái lỗi lầm này thì không bao giờ mà thầy dạy. Dù dạy mấy con tu cũng không đạt được, không có đạt được những cái kết quả như Phật đã dạy. Cho nên các con nhớ kỹ. Vậy hôm nay thầy biết cái hoàn cảnh của cô Diệu Minh, cho nên thầy làm lễ xuất gia để cho cô có một cái duyên để mà tiếp tục để mà thực hiện cái con cái nguyện vọng ao ước tu hành. Cũng như các con hôm nay có một số người cũng tin thầy để mà xuất gia, cái ước nguyện của các con là ước nguyện cao đẹp, nhưng mà cái hành động sống phạm hạnh các con phải chuẩn bị. Vì thầy nghĩ rằng khi mà quyết xuất gia thì mình phải chuẩn bị để cho mình sống trong một cái khuôn khổ, trong cái khuôn phép của đạo Phật, chứ không thể nào mà ra ngoài cái khuôn phép đó làm người xuất gia được. Nó có cái hành động sống của nó, cho nên bên nữ nó còn khó hơn nhiều bên nam. Cho nên vì vậy mà các con phải cố gắng khắc phục mình để mà thầy tìm thấy được cái hạnh của mấy con sống đúng. Chẳng hạn bây giờ các con muốn xuất gia, các con về đây các con ở trong 4 tháng, thầy xem được cái hạnh của mấy con đúng rồi thì thầy sẽ chấp nhận cho mấy con xuất gia tạo tóc thọ ngay liền sa di liền. Vì mấy con có thể sống được và là một tu sĩ của Phật giáo được là qua những cái hạnh mà ăn ngủ độc cư những người tùy dụng bằng lòng, thì đó là những cái hạnh đầu tiên mà của đạo Phật để xem xét lại cái người đệ tử của mình để chấp nhận cho họ trở thành người đệ tử của Phật hay không. Đó là điều kiện mà thầy nói ở đây để cho hôm nay là cái lễ mà thế pháp cho cô Diệu Minh. Thì thầy nói chung để cho mấy con có cái tinh thần chuẩn bị, vì cuộc đời của mình có nhiều người quyết tâm tu lắm nhưng mà mình chưa có biết cái cách thức nào hết. Không phải nói để cho mấy con sợ mấy con không tu đâu, nói để cho con mới chuẩn bị tinh thần của mình vững vàng. Khi bước chân vào là mình phải làm sống đúng cái vai nghi tế hạnh của người tu sĩ, như vậy mới bảo đảm. Chứ không khéo mấy con sống y như ngoài đời, nó không có khác chút nào hết. Cho nên nó là cái sai. Bây giờ thầy xin làm lễ. Sau này thì có dịp thì cái bộ mà người chiến thắng phần thứ hai thì mấy con sẽ đọc thấy những cái kinh nghiệm tu hành của thầy, là chắc chắn thầy cũng sẽ nói lại với một cái người nào đó để mà người ta ghi chép lại những kinh nghiệm tu tập, thì mấy con sẽ được đọc cái hành động.
Ai rồi?
Bây giờ là cô Diệu Minh, con đến đây đi thầy làm cái lễ rồi con, còn mấy các con thì ngồi hết ở nghe con. Lễ tạ tất cho con tức là lễ trước. Vậy thì thế pháp tức là tạo cho mình có một hình dáng của một người đệ tử tu sĩ của đạo Phật, và cái hình dáng đó rất là quan trọng. Cho nên cái hình dáng mà tạo tóc đầu tròn áo vuông mặc áo cà sa, hoặc nói một cách khác là mặc áo tu sĩ, thì cái hành động sống hàng ngày phải cố gắng học hiểu giữ gìn cái nghiêm túc đúng cái cách của một cái người tu sĩ, từ cái đi đứng rồi ngồi nằm. Ngày xưa thì chúng ta muốn ngồi đâu cũng được, nhưng hôm nay khi mà cạo tóc thì mặc áo tu sĩ, thì khi ngồi phải nhìn trước nhìn sau, chỗ nào là đúng chỗ cho mình ngồi thì mình ngồi, chỗ nào không đúng thì mình không được ngồi. Và tránh khi mà chỗ không đúng như thế nào, như trên cái chiếc võng, trên cái giường của cái người như người nữ, mà trên cái giường của người nam thì không được ngồi. Trên cái nơi mà của người nam thì mình không được ngồi trên đó hoặc nằm trên đó. Mình phải quan sát trước cái chỗ này xứng đáng cho mình ngồi, chỗ kia không xứng đáng thì không nên ngồi những cái chỗ, nằm trong những cái chỗ đó. Đó là những cái điều cần thiết mà sau khi này con còn phải học nữa. Và đồng thời khi đi thì không phải đi chậm quá, mà cũng không phải đi nhanh quá. Khi có công chuyện gì mà dỗ dàng thì chúng ta không được chạy, cũng đi chậm chạp, không được vội vàng. Đó là những cái điều cần thiết. Cho nên khi mà cái đầu tròn như thế này mà chạy ào ào thì không thể được. Cho nên chúng ta tránh, nhất là người tu sĩ nữ thì lại còn tránh những cái oai nghi dỗ dàng đó, nó không hay không tốt. Khi nói chuyện với những người khác thì luôn luôn cố gắng dè dặt giữ lời nói mình ôn hòa nhã nhặn. Khi mà mình là người tu sĩ không được nói lời nói to tiếng, không được nói lời thô lỗ. Đó là những cái lời nói của mình. Vì tất cả những này người ta dễ nhận xét, người ta dễ nhận xét và người ta phê bình tu sĩ Phật giáo, tội cho người tu sĩ Phật giáo và tội cho đạo Phật. Đạo Phật không muốn có những người đệ tử như vậy, mà có những người đệ tử như vậy là đã làm cho người ta mất niềm tin với Phật giáo. Cho nên hôm nay khi mà đạo Phật qua rồi thì đối với trong gia đình của mình, mọi người thì mình coi như là những người thí chủ. Mình xem họ là những người thân ruột của mình nữa, mà hãy xem những người ân của mình. Ví dụ như cha mẹ, là mình đừng có xem họ như cha mẹ nữa, mà mình phải xem họ là cái người bố thí, cái người ân của mình, cái người thi ân của mình, ban cho mình cái thân tâm này, ban cho mình có cái thân này đến hôm nay mình tu tập. Đó là cái ân nghĩa của cha mẹ, là ân nghĩa của người đại bố thí mới có cái thân này. Chứ không còn nghĩ rằng cái tình cảm của mình mà đối với cha mẹ như xưa nữa, mà phải thấy đây là cái ân nghĩa rất lớn đối với cái người đại bố thí này của cha mẹ mình. Còn đối với anh em ruột thịt, mình nên xem họ là những người, tất cả những cái người có thể rằng giúp mình trên con đường tu tập, cũng là người đàn na thí chủ. Mà người đàn na thí chủ rất thân cận với mình, chứ đừng nghĩ họ là những anh em ruột thịt. Thậm chí như con cái của mình cũng xem họ là những người đàn na thí chủ giúp mình trong cuộc đời của mình. Cho nên nói xuất gia thì ly gia khắc ái. Ly gia là bị lìa khỏi cái gia đình của mình, cắt ái thì cắt tất cả những cái tình thương của mình đối với những người trong gia đình của mình. Nhưng không nghĩa là cắt ái là cắt cái lòng thương của mình. Bây giờ nó thương, nhưng mà nó thương với cái sự kính trọng của người đàn na thí chủ, chứ không phải là thương với cái tình cảm mà còn trong một cái quy hoạch ở trong cái gia đình này. Nhớ cái này rất khó, bởi vì nghe cái câu nói xuất gia thì ly gia cắt ái, đó là một cái điều rất khó làm, chứ không phải là dễ làm. Cho nên thường xuyên những cái ái kiến sử nó khởi lên, tức là cái tình cảm của mình đối với con cái, đối với chồng con, đối với cha mẹ, tất cả những cái này là ái kiến sử. Cho nên khi mà có những cái niệm thương ghét của ái kiến sử thì mau mau dùng câu đắc ý, mà đắc ý đây là kiến sử, hãy đi đi, ta là người tu hành ly gia các ái, các ngươi không có đến đây mà quấy rầy ta nữa. Con rất ghi những cái lời này để giữ gìn cho mình khi mình xuống tóc, cho nó trọn vẹn trong tâm tư của mình. Nếu mà con không nhớ câu này thì cái ái kiến sử nó sẽ làm cho con mất cái hành vi cắt ái ly gia, cho nên nó làm cho con không có lìa khỏi cái sự ràng buộc của cái nhân quả, của cái chùm nhân quả. Cho nên phải nhớ những câu nói như vậy để giữ tâm mình cho nó được lìa ra cái khỏi thế tục. Bởi vì khi mà xuống cấp cho con thì phải lo là làm sao cho con xứng đáng là một người đệ tử của thầy, của Phật, là phải sống như thế nào cho đúng. Nhớ những lời thầy dạy hôm nay, đó là những cái điều rất khó cho mấy con. Và là mấy con mặc chiếc áo tu sĩ có gì thì cũng không sao hết, nhưng mà mặc chiếc áo tu sĩ mà cái hình dáng của người tu sĩ thì nó có phải khác hơn. Đời cố gắng khi mà cạo tóc rồi thì ngày một bữa, không nên ăn khi thời, nhất định chết bỏ. ngày nào con cũng thọ khai trong một cái bát, mặc dù là con không có đổ thực phẩm vào ở trong một cái bát mà con trộn lẫn lại ăn, con cũng để cơm đồ ăn con cũng bỏ dần trong bát rồi con cũng dùng cái miệng mà múc ăn rất là nhẹ nhàng. Phải tập ăn nó mới được, không khéo không tập ăn trong bát thì con sẽ không ăn được. Là vì bây giờ thì chúng ta tập, nhưng ngày mai chúng ta trở thành một tu sĩ thật sự, ôm bát đi xin ăn trong bát, không có bàn dĩa, không có chén bát nhiều, không có đũa nĩa, mà chỉ có cái muỗng múc ăn thôi chứ không có nhiều. Ngày xưa thì Đức Phật thì tay bóc, chúng ta thấy là đời sống của người tu sĩ tập những cái hạnh ăn rồi cái hạnh ngủ. Khi nằm ngủ thì mấy con nhớ rằng không có được nằm ngửa nằm sát, mà chỉ nằm phía tường nằm nghiêng thôi. Hãy nếu bên nằm nghiêng bên đây mỏi thì con nên nghiêng qua bên kia nằm, chứ đừng có nằm ngửa hoặc là nằm sát không có được. Và nằm đừng có nằm mà hai cái chân gác lên trên như cái người đời, mà chúng ta nằm cứ nằm nghiêng bên tay phải hoặc là bên tay trái, nằm nghiêng hai chân chồng lên, đó là một cái quay nghi của người tu sĩ. Để không khéo mình nằm như vậy sao? Người tu sĩ không được nằm dẫm, vì nằm dẫm thân của mình bị cái dẫm lúc lắc, và nằm dẫm thì các con nằm nghiêng không có được đâu. Thì thường là mấy con nằm dẫm là nằm ngửa, mà cái vai nghi của người tu sĩ không có cho khác, cho nên những tu sĩ mà nằm ngửa thì không có được. Cho nên vì vậy người mà tu sĩ mà nằm dẫm thì xa cái của người tu rồi, không có đứng cái hoàn hạnh. Cho nên cái dẫm nó tiện lợi là chúng ta răng cái chỗ nào đó chúng ta nằm cũng được, nhưng mà không có đúng vai nghi cấm nằm dẫm. Ở trong các chùa đại thừa thường thường là các sư các thầy hay treo võng nằm để lúc lắc, đó là cái cách thức chạy theo cái dục của thế gian, chúng ta cấm điều đó. Cho nên khi mà chúng ta có một cái ghế xích mà chúng ta nằm, thì ngồi ở trên ghế xích thì chúng ta ngồi giữa lưng thì được, nhưng mà khi mà trải nó nằm ra thì chúng ta nên nằm ra, đó là cũng quen đi, phải tập rồi nó quen. Còn nếu mình không tập thì nó không quen, chứ tập rồi nó quen. Con sẽ nằm nghiêng trước tường thì rất tốt, rất đẹp và rất kín đáo. Đó là cái nằm. Còn cái đi thì mấy con đi theo chánh niệm tỉnh giác, đi thư giãn nhưng mà đi chặt chặt, đừng có lộn vàng. Đi để mà tập trung trong từng bước đi của mình, đi để mà tỉnh thức ở trong thân hành của mình, thì không có được đi dội, đi lật đật. Đó là những cái hành động đi. Còn khi đứng lại thì chúng ta cũng phải biết cái nơi đứng là, chứ không phải được, không được đứng trước cửa người, dưới nhà người, không được đứng tới chỗ nơi thanh vắng, mà cũng không được đứng nơi đông đảo. Những cái chỗ mà đông đảo thì chúng ta đừng có đứng cái nơi chỗ đông đảo, mà cũng không được đứng tới chỗ nơi thanh vắng, vì chỗ thanh vắng không biết nó lỡ có trộm cướp hay này kia, người ta sẽ làm đứng thanh vắng, hoặc là có những người khác, nhất là nữ, một mình mà đứng chỗ thanh vắng, lỡ có một người nào đó người ta làm những cái điều sai quấy thì mình làm sao, tức là cái thân người nữ rất khổ. Cho nên khi đó thì thường là mấy con khi mà xuất gia rồi thì mấy con đừng có đi một mình, mà đi ít nhất cũng phải hai người, có gì thì có bảo vệ với nhau. Cho nên trong cái thời mà Đức Phật đó, thì cái tăng đoàn nam ở chỗ nào thì cách đó thì tăng đoàn nữ thì ở gần đó, chứ không có được ở xa, không có được ở riêng. Mà ở không có được ở xa nhưng mà ở riêng, chứ không có được ở chung. Nhưng mà cái tăng đoàn của chư tăng thì ở cách xa với tăng đoàn của nữ để có sự bảo vệ cho nhau. Chứ nếu mà mấy con ở riêng rẽ thì người đời nó, cái người đời nó sẽ hiếp đáp mấy con. Cho nên do như vậy đó mà trong thời Đức Phật, khi mà cho người nữ và xuất gia, thì Đức Phật đã dạy cho chúng ta biết cái điều này để bảo vệ cho giới nữ rất là khổ. Nó không, bởi vì nó không có đơn giản, nó rất khó chứ không phải dễ. Phải chờ mà không cần. Đó là những cái bộ giới để dạy cho những cái phạm hạnh cho mấy con, chứ không có gì hết. Thầy làm chưa có xong, cho nên bây giờ mấy con ham xuất gia sớm thì phải cố gắng nghe lời thầy dạy, thì cứ quay như tế hạnh như vậy. Và đồng thời con đọc lại cái 100 giới chứng học mà thầy đã dạy, là giới đức làm người. Đó là trong cái bộ giới đức làm người, thì con đọc lại 100 quan nghi đó để mình thấy những cái quan nghi, để mình giữ được cái nào thì mình cố gắng mình giữ, còn cái nào nữa thì lần lượt mình tính hết. thầy sẽ mở cho cái số tu sĩ đệ tử của thầy mà tu sĩ có những cái lớp học quan như trái hạnh, tức là học tứ lực đó, thì những cái lớp đó chắc chắn là thầy cũng phải đảm nhận cái lớp đó để dạy cho cái số đệ tử xuất gia của mình, trong đó có nam thì có nữ. Chứ từ lâu tới giờ thầy chỉ dạy cho mấy con tu chứ đâu có dạy giới luật, nhưng mà chính dạy tu tức là dạy giới hạnh, giới hạnh tức là pháp tu. Cho nên vì vậy nhớ những lời mà thầy giảng dạy hôm nay để giữ gìn những quay nghi tế hạnh, cách thức nằm, cách thức đi, cách thức ngồi đừng có ngồi, nhất là người nữ không nên ngồi trầm hổm, ngồi thì phải ngồi xếp bằng hoặc ngồi ở trên cái ghế, đừng có ngồi trầm hổm. Cách thức của cái người tu sĩ không được quỳ ngồi trầm hổm. Cho nên khi mà chúng ta tu phát thân hành niệm thì chúng ta mượn cái thế ngồi trầm hổm để chúng ta đứng dậy mà thôi, chứ không phải là chúng ta ngồi chơi mà ngồi trầm hổm. Cho nên chúng ta nhớ kỹ trong cái vấn đề mà cái quay như ngồi như vậy, mà ngồi trên một cái ghế mà kéo chân, nó sắp đắp chân gác lên đầu gối chân này, gác lên đầu gối chân kia thì không được, thấy không? Ngồi như vậy không có được. Cho nên chúng ta cũng không ngồi, dù ngay người nam cũng vậy, người nữ cũng vậy, chứ không phải là nữ cho ngồi mà nam cho ngồi, người nào cũng vậy, ngồi cứ thả chân cũng vậy. Chúng ta để hai cái bàn chân kéo vậy là để giữ cái thân mình kín đáo, chứ không phải. Còn khi mà hai cái chân này nó gác lên cái đầu gối chân này kêu là ngồi thấp đáp đó, thì cái ngồi như vậy không có được nữa thôi. Cho nên chúng ta tránh ngồi trầm hổm không được, ngồi hai chân gác lên nhau được, đó là tránh được cái việc trường hợp ngồi trên ghế mà bình thường ngồi giữa lưng như thế này đó, ngồi vậy thì được. Nhưng mà khi mà ngã lưng mà nằm ở trên ghế thì nghiêng qua các bạn, đừng có nằm nữa đó. Nhớ những cái phút nằm ngủ trên giường cũng vậy, mà khi sau này thì mấy con họ giới rồi thì các con sẽ có một cái miếng vải làm cái tọa cụ, xếp lại thì ngồi, mà trải ra thì làm cái tấm vải trải ngủ, nghĩa là mình đi đâu những cái vật dụng mà đi đến chỗ nào, mà bất kỳ cái chỗ nào thì mình cũng có đủ cái điều kiện thuận tiện để cho mình ngủ. Lấy tay thì làm gối, không có mang gối theo, nghĩa là lấy cái tay co lại mà làm gối mà nằm. Còn cái tấm tọa cụ á, là nó trở thành một cái tấm trải giường cho mình nằm, và đồng thời nó xếp lại vuông á, thì nó trở thành cái tọa cụ để mình ngồi thiền. Đó là cái cách thức của người tu sĩ. Và đồng thời á, thì nó chỉ có người phụ nữ á, người nữ á, thì với mấy con và xuất gia thì có hai bộ đồ ngắn và một cái y thượng, còn hoàn toàn là không được thừa hơn. Bởi vì cái người phụ nữ thì như vậy, còn cái người nam thì người ta chỉ có một bộ đồ mà thôi, cho nên dưới một cái y thượng người ta thôi, đó là ba y một bát. Còn mấy con bên nữ thì mấy con được hai bộ đồ, là tại vì mấy con nó khác với người nam cho nên nó phải có hai bộ đồ để bộ này giặt bộ thứ hai. Còn cái người nam thì người ta có thể người ta giặt cái thứ ba, cái y hạ và y trung ấy, thì người ta có y thượng. Còn mấy con có y thượng, nhưng mà sự thật ra thì cái y thượng của mấy con để giữ gìn cái tiếng phước điền hơn là lấy cái y thượng mà che thân của mấy con, vì mấy con phải có cái bộ đồ bậc kính đáo hơn, đó là hai bộ đồ, thì như vậy nó mới được. Cho nên trong cái quay như cái cuộc sống của người tu sĩ phải chuẩn bị cho họ hẳn hoài để cái đời sống của họ nó vừa đủ, nó không thừa, nó mới là giải thoát. Những cái điều mà thầy nói như vậy lần lượt, ví dụ như lần lượt con tập chứ không phải ngay bây giờ. Ngay bây giờ là cái lễ thế pháp mà thôi, sau đó học giới luật, sống cho đúng giới luật, rồi chừng lần lượt thầy sẽ truyền từ thập giới sơ di cho đến thức hoa, cho đến tỳ kheo ni. Tất cả những giới luật này đều là được học và được sống cho rất đúng, không còn sai phạm nữa. Và các con nhớ rằng khi mình sống đúng giới luật là tâm mình nó ly dục gần muốn hết rồi, nghĩa là ly dục ly ác pháp gần muốn hết. Bởi vì giới luật là cái pháp vô lậu, vì vậy mà mình tập sống cho đến khi mà mình trọn vẹn không còn vi phạm giới luật, là cái tâm ly dục ly ác pháp nó gần xong rồi. Cho nên chúng ta muốn sống như vậy thì một bên là chúng ta có pháp hành, tức là giới hành, làm cho cái tâm nó giữ gìn giới luật càng ngày càng nghiêm chỉnh hơn, cho đến khi mà thầy gọi các con hiện lai tùy theo, thì lúc bây giờ các con là trở thành những bậc a la hán vô lậu hoàn toàn. Đó là cái đúng nghĩa của người tu sĩ của đạo Phật. Thì bây giờ thầy sẽ rải tóc để xuống tóc con hãy quỳ lên trước Phật. chúng ta thường hay giết hại chúng, đối với thứ gì thì lại thấy như cái loài gia súc, thấy con người chúng ta nó còn hơn ta nó còn nhiều rất nhiều bạn thì bắt chúng ta phải giết hại chúng, cho nên chúng ta phải có cái gì đâu rồi nó phải chịu bây giờ có một cái người để thích đi. À, đối với chúng ta nhìn thì đẹp, nhưng mà đối với đó là giả, không bao giờ chúng ta có nghĩ khi kia mà biết con người chúng ta nó có biết không, khi kia nhìn con người chúng ta nó rất là họ thấy từ cái tâm cho đến cái thân xác của chúng ta hoàn toàn là bất tận, hoàn toàn là vô tận, không có gì mà sạch sẽ trong cái con người chúng ta. Cho nên cái người mà gọi là thiên tiên là cái người đã thấy rõ được cái sự bất tận, là thấy rõ được cái người mười cái điều ác mà con người của chúng ta hoàn toàn là ở trong những cái điều ác, cho nên không hở ra thôi, mà khi hở ra thì giận dữ, khi hở thở ra thì đủ cách có thể mà giết hại người khác được, giết hại là được cả. Cho nên cái con người thân của chúng ta là bất tận, nó dơ bẩn ghê quá, chứ nó không có đẹp đẽ. Người thì mặc như thế này, người mặc như thế khác, nó thể hiện qua cái sự hung ác của nó, qua cái nghiệp lực của nó, chứ nó đâu có tốt làm gì. Cho nên có nhiều người nói dân qua cũng Phật để cho mình sinh ra được đẹp đẽ. Cái sự đẹp đẽ đó nó có ra gì khi mà chúng như mấy con nghĩ lúc mà mấy con còn trẻ, mà còn làm những cô thiếu nữ, mấy con thấy nó đẹp. Nhưng mà sự thật cái đẹp của cái người, cái con người chúng ta nhìn với nhau là nó gợi những cái coi như là đi theo cái dòng của quy luật của nhân quả, nó gợi cái lòng dục mà thấy nó đẹp. Chứ nhưng mà chúng ta quán, chúng ta suy tư theo Phật thì cái đẹp nó chẳng có cái gì, hoàn toàn cái thân của chúng ta nó chẳng ra gì. Cho nên đối với cái chư Phật mà nhìn cái thân con người, đối với gọi là chư thiên á, mà nhìn cái thân con người thì người ta thấy nó xấu xí vô cùng, nó không có cái gì mà đẹp đẽ. Cho nên khi mà đạo Phật, tại sao đạo Phật không để cho chúng ta còn mái tóc trang điểm cái đẹp mà lại cạo đi, tức là làm cho chúng ta xấu đi, làm cho chúng ta không còn đẹp đẽ. Cho nên trong cái mười giới đức thánh Sa Di, thầy có nhắc là có một cái cô người Nhật Bản, họ rất đẹp, cái cô này rất đẹp, đến xin một vị thiền sư tu hành. Nhưng mà cái vị thiền sư này nói cô đẹp lắm, chứ không chấp nhận cô tu đâu, bởi vì cái người đẹp khó tu lắm. Cho nên khi đó cô này về mới hủy hoại cái mặt của mình, làm cho xấu, mới đến xin vị thiền sư này mới cho cái vị này tu. Thì sự thật ra thì có câu chuyện huyền thoại như vậy, chứ ít ai mà có cái gương mặt đẹp mà họ đi làm cho họ xấu, họ làm cho đẹp nữa thì họ làm, chứ họ đâu có làm cho xấu. Các con hiểu được. Cho nên ở đây là cái huyền thoại như vậy, chứ ít ai mà cái mặt như thế này thì đem ít chút tạc lên nó cho nó da này nó đùng lên, nó làm hơn là cái mặt con quỷ thì chắc là ai dám hết điều đó, không bao giờ ai làm. Nhưng mà điều kiện người ta muốn nêu câu chuyện nó ra để thấy rằng cái thân của chúng ta nó không có bằng cái sự tu tập, nó không có bằng cái con đường mà tu tập giải thoát, để không chúng ta chấp là mình tu tập mình phải đẹp trai rồi này kia, hoặc là đẹp gái này kia, điều đó điều khác. Bởi vì trong đạo Phật các con thấy rõ ràng là Đức Phật đã không chấp nhận 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thế mà Đại Thừa thì chấp nhận, còn chính Nguyên Thủy không chấp nhận. Cho nên Đức Phật trong những điều kiện của Bà La Môn á, có nói rằng nếu một Bà La Môn phải đẹp đẽ, tướng phải tốt, phải đẹp đẽ, thì Đức Phật nói đẹp đẽ mà ăn trộm, ăn cắp, nói láo, giọng ngữ tà dâm, uống rượu, thì cái đẹp đẽ đó nó có xứng đáng là một Bà La Môn hay không? Cho nên một vị Bà La Môn trả lời như vậy, dù đẹp đẽ mà tham lam trộm cắp thì không phải là Bà La Môn. Thì Đức Phật chấp nhận được cho những vị Bà La Môn đã chấp nhận. Như vậy rõ ràng Đức Phật bán cái vẻ đẹp, đâu có nói người xấu, người đẹp, người nào cũng là con người, chứ không phải là cái người đẹp mà mới tu thành Phật. Cho nên 32 vẻ đẹp, 80 tướng tốt của Đức Phật, thì sự thật ra cái điều này là của Đại Thừa bắt chước Bà La Môn mà thôi, chứ còn đấu với Đạo Phật thì không cần. Cho nên cuối cùng thì Đạo Phật chỉ lấy cái giới luật và cái trí tuệ mà thôi. Nghĩa là giới luật ở đâu thì trí tuệ ở đó, người mà xấu nè, người không có thuộc kinh sách, người không có cúng bái tụng niệm nè, người không bãi đời của cái dòng Bà La Môn, mà người này giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, thì cái người này vẫn xứng đáng là Bà La Môn. Nói đi, mấy con thấy ở trên cái giới luật mà người ta đạt được, chứ không phải cần. Cho nên từ đây về sau, trong cái giới của Phật không còn trang điểm. Cho nên cô Diệu Minh hôm nay cạo bỏ tóc, tức là cạo bỏ cái sự đẹp, cái sự mà cố chấp đẹp đẽ của mình. Cho nên còn chỉ một cái đầu, không còn tóc tai, lấy gì mà trang điểm, đâu còn cài hoa, đâu còn cài lược trên đó nữa. Đó là làm cho chúng ta không có còn mất đi cái sự đẹp đẽ của mình. Đó, từ đây về sau chúng ta trở thành một vị tu sĩ, hóa dở đi những cái đẹp này. Đối với thầy mặc cái y như thế này vẫn là đẹp, các con thấy. Còn ngày xưa Đức Phật mặc cái y như thế nào? Mặc Đức Phật lượm cái miếng vải thay ma rồi kết trở lại, rồi miếng thì ẩm mốc, miếng thì như thế này thế khác kết lại mà. Đó là làm cho mình xấu. Còn mặc như thầy nó quá đẹp, vải này quá tốt. Cho nên thầy cũng là cái người đáp phạm giới, đáp phạm giới. Vì những cái y mà của thầy đã rách nát, thầy đã làm những cái tấm trải giường, cho nên bây giờ không lẽ mà trong cái lễ này mà thầy lại lấy cái y rách nát đó mà đắp lên. Cho nên vì vậy mà đạo Phật thì cũng có vệ sinh. Khi mà cái y nó lem luốc, nó dơ như vậy, mà nếu mặc dù là mình giặt sạch nhưng vẫn thấy cái ông thầy đã ở dơ, cho nên buộc là thầy phải lấy cái y này dẫn nhân mình để cho nó giữ sạch sẽ nghiêm trang một chút. Chứ còn đối với thầy thì bình thường mà nếu dẫn cái y rách, cái y mà loang lổ nhưng vẫn sạch sẽ, thì cái đó là cái rất đẹp của một cái người tu, của người tu. Còn mặc cái y mà giải cho đẹp cho tốt bóng thì cái này không đúng cái hành người tu, nó còn cái phạm vào cái thế giới thích trang điểm. Nhớ kỹ, khi mà cạo tóc rồi thì đó là cạo hết những trần cấu của thế gian, làm cho chúng ta xả hết, không còn bỏ hết tất cả những ái kiến sự, cũng chúng ta cũng từ đây, từ cái mái tóc này mà rủ xuống, không còn gì chuyện thế gian nữa. Cho nên khi mà xuất gia rồi thì nhớ cạo tóc rồi là chúng ta bỏ hết, không còn hai đứa con này, hai đứa con kia, bởi vì lý gia các cái là phải đoạn trừ cho thật sạch. Các con nhớ kỹ như vậy mới xứng đáng là người lý gia các cái. Cho nên các con tưởng mình chỉ cạo đầu rồi mình mặc áo thôi, không phải, nó cả một cái tâm trạng của mấy con phải cạo cho sạch này. Cạo được hay không? Cho nên mấy con phải ráng cố gắng. Hôm nay Diệu Minh cạo thì Phật thì rất lo, cạo tóc bên ngoài còn cạo cái tâm mình được chưa đây? Không biết không, nó cạo không được đây, rồi nó sẽ tạo thành tội lỗi. Tội lỗi chính nó, chính bản thân nó đã tìm tội lỗi đó, và tội lỗi cho Phật hết. Cho nên phải cạo tóc bên ngoài, mà còn cả cạo trong tâm hồn của mình nữa, những cái điều mà ràng buộc mình từ nhiều đời nhiều kiếp, đó là ái kiếp sử, đó là cái dòng nhân quả, cái dòng nhân quả, cái quy luật nhân quả. Mà hôm nay chúng ta cạo tóc, chúng ta cắt đứt cái quy luật của nhân quả. Các con nhớ, khi mà cạo tóc tức là cắt đứt quy luật nhân quả. Nhưng mà cắt đứt quy luật nhân quả trong hình tướng hay là trong tâm niệm của chúng ta? Nếu cắt đứt quy luật của nhân quả là phải cắt đứt trong tâm niệm của chúng ta mới thật sự là cắt đứt. Còn nếu mà cắt tóc bên ngoài mà trong tâm chúng ta vẫn còn nguyên tình cảm, thích tình lục dục, còn kiếp, còn ái kiến sử đối với chùm nhân quả của mình, còn thương, còn ghét, còn giận, còn hờn, thì tất cả cái này đều là sai. Cho nên chúng ta chưa cạo sạch được cái tâm chúng ta. Cạo tóc chỉ là bên ngoài mình lúc nào thôi. Để thấy nước, con thấm nước cạo được, con lát là để lát nữa ra ngoài cạo thôi. Như chặt nhẹ. Thôi bây giờ xong vậy rồi, con cảnh lễ Phật con. Tăng đoàn đi, mình sẽ ở trong đó sinh hoạt trong cái tập thể tăng đoàn cho đúng được cái hành thống của người tu sĩ, hoàn toàn lý gia pháp án, chứ không phải mình còn sống ở trong gia đình nữa. Nhưng hiện giờ thì con cứ về sống ở trong gia đình của mình, cố gắng mình cứ quay nghi tế hạnh, cái giới luật mà thầy đã soạn cho ở người sa di, thì con hãy đọc và cố gắng mình sống cho đúng Bây giờ hiện giờ thì con luôn luôn ở tâm thất mà nó tu tập và tập sống trên cái hạnh. Từ sau một năm con trở về, khi mà thấy mình trong một năm mà mình sống đúng được cái hạnh rồi thì mình trở về thì sẽ truyền cho người dễ sơ di, và nếu thấy chưa sống đúng còn hơi sót thì con hãy ở lại trong gia đình của mình, ở trên trong nhà của mình mà tập nữa, tập cho nó đúng rồi mình mới trở về đây để mình coi như là lìa bỏ hết cái thế gian để trở thành một cái người tu sĩ thật sự trong một cái giáo đoàn của ni chúng. Như vậy mới rõ ràng là mình quyết tâm ly gia các ái, thế còn nếu không thì mình cũng không cắt hết nổi. Cho nên bây giờ thì con sống còn sống trong gia đình để hoàn toàn giúp đỡ cho gia đình mình, còn những cái gì chưa ổn để giải quyết cho nó ổn, sau khi chừng nào mà ổn xong và giới luật quay nghi tế hạnh của mình được nghiêm chỉnh thì trở về thì thầy sẽ cho hòa giới, và còn những cái gì sơ sót trong sự tu tập thì trong giới hạnh thì sẽ được sự hướng dẫn và dạy bảo của thầy hơn nữa, để rồi mình được trở về để mà giúp đỡ cho gia đình mình, để cho thấy được những hành tánh của mình, để những người thân của mình họ có hướng về với Phật. Và đồng thời sau những cái thời gian mà tu tập như vậy thì đến một cái lúc nào đó thì chúng ta rời bỏ khỏi gia đình chúng ta để trở thành người tu sĩ, trở thành người khất sĩ đi xin ăn mà thôi, qua cái giáo đoàn của bên y của các con. Thì trong khi đó thì coi như là con cố gắng hết mình như vậy thì mới trở thành người tu sĩ xứng đáng là đệ tử của Phật. Nhớ kỹ chưa? Bố có buổi lễ thọt thế pháp cho cô Diệu Minh chấm dứt. Bây giờ còn cái thì giờ để tiếp tục, mấy con còn cứ có thư hỏi gì thầy Diệu Minh không? Nhờ con cứ con hồi xuống lấy đồng hồ đó con trình thầy được không?
Thật thầy, con không muốn đánh lạc, con muốn đánh thầy. Nó thử thi lực. Kính thật thầy, thầy thử đi thân pháp con. Nó chỉ dạy em pháp môn cho con tu học. Thì con tu qua 10 năm mà không có nhiều thầy. Thì thầy nào chỉ dạy thì theo kinh nghiệm của thầy đó, con có tương lời theo. Thì con tu đến nay như vậy, nay con chương trình tập hiến pháp với con tu để thầy chỉ dạy lại cho con đi cho đúng và con chỉ mình thôi. Kính bạch thầy, đầu tiên là con đi pháp thiền của ngài Ma Si. Qua thời gian 3 năm xong rồi thì sau có ngài Kim Tiểu về, thì ngài Kim Tiểu về dạy cho con là pháp thọ quán niệm xứ. Thì con đi được từ năm 2000 đến 2002. Thì đến khi 2002 á thì có vấn đề cũng ngày Kim Tiểu về, thì ngài dạy là đi theo niệm tâm chứ không có còn đi theo môn pháp của ngài Mahasi, mà cũng không đi theo cái thọ quán niệm xứ nữa. Thì từ đó đến nay á thì con cứ theo giữa tâm, thì ngài Kim Tiểu ngài có dạy là cứ theo giữa tâm, khi mà tâm sanh khởi như thế nào thì biết như thế đó. Nếu tâm sanh khởi ác thì để nhìn qua thử nó sanh khởi ác, và nó sanh khởi ác gì cứ nhìn, rồi nhìn đến khi nó hết rồi thì cứ ngồi đó mà nhìn tâm nó. Khi nó sanh khởi bất thiện pháp thì biết bất thiện pháp, khi nó sanh khởi thiện pháp thì biết thiện pháp. Thì như vậy thì con cứ mãi theo cái phương pháp của ngài Kim Tiểu chỉ dạy cho con đến nay như vậy đó. Thì con về đây con nghe ngài giảng thì con kiểm soát qua những cái phần con tu á, thì những cái con bị sai lệch là chính con, có những cái là đi xả bỏ thì con lại quên đi, con lặng lại, con lại cố chấp. Con cố chấp thì giờ dần 32 giờ là ngày dạy, là ngày dạy cho con là 3 giờ rưỡi sáng thì đèn thức dậy tu, đi kinh hành 1 tiếng, ngồi 1 tiếng. Con cứ giữ theo cái quy luật đó mà con làm. Thì con cố chấp thì giờ giấc quá, thì đến khi mà khi con nhìn vào tâm con thấy đi kinh hành đó, con thấy nó cũng muốn con tầm rồi, thì con là không cứ nghĩ riêng theo cái giờ thôi, chứ con không dám bỏ rời giờ vô ngồi, thì nó là không tầm quá mức. Thì đến khi con vô ngồi không tầm thì giờ cũng cả hết một tiếng đồng hồ luôn, mà con vẫn biết không tầm, nhưng nó mơ mơ màng màng với đó thầy. Rồi khi mà hết rồi thì con đứng dậy con đi, con đi kinh hành đó, thì con cũng theo dõi thân tâm nữa, mà đến khi đi mà đúng một tiếng thì nó cũng qua không tầm tiếp. Thì con cũng không biết mình sao, con gỡ thì con cứ mãi như vậy con làm. Thì cái ngày con về đây mà con nghe thầy chỉ dạy khi mà phá hôn cầm, thì con cũng theo lời của ngài, và con cũng về đây đúng một tuần con cố gắng phá hôn cầm theo lời ngài chỉ dạy. Thì con thấy nó có phần đỡ nhiều lắm, nhưng mà nó vẫn chưa hết thầy. Và chứ bây giờ đó, chính ngay cái pháp con bây giờ thì con chỉ biết niềm tâm, và khi tâm sinh khởi như thế nào con chỉ biết. Và trước đây á, thì thân con bệnh dữ lắm, là con không có thể chịu đựng được, con đi uống thuốc, đi bác sĩ rồi dữ lắm. Thì đến bây giờ á, thì con là khi mà cái ngày con về đến đây á, là con còn đang uống thuốc ở nhà, rồi con quyết tâm con đi. Con nói thì con có suy nghĩ, nếu vô thường đến á, thì không biết là đến với con trước hay đến với thầy trước. Mà khi con đợi bệnh bớt con mới đi á, thì nếu mà con không đủ duyên đủ phước để gặp thầy thì cả một cuộc đời con quá đau khổ đi. Vì cũng đã qua nhiều thầy dạy rồi, nói là ngày kim tiểu thì lâu lắm ngày mới về được 10 ngày thôi, 2 năm hay là hoặc 5 rưỡi ngày mới về Việt Nam được có 10 ngày, thì Phật tử thì quá đông, không làm sao con tình hết những cái việc tu hành của con hết. Con thấy giấy con quyết tâm con ra đi. Thì con về đến nay đó, thì hiện giờ con đang tu thì theo cái con tu là bây giờ con đang phá ra hôn cầm. Thì con khi hôn cầm đến thì con theo như lời ngài dạy á, là con thực hành, rồi con như là một người mà gác cổng thành vậy, cứ ngồi đó mà con đi kinh hành, con thấy nó phát muốn hôn cầm thì con cũng đi tiếp tục. Từ ngày dạy đi dở chân cao, con dở chân cao thì dở chân cao hơn, con cứ dở chân cao hơn, con làm như vậy đó. Mà đến khi mỗi người quá nó mệt thì con lại đi ngồi, con lại dưới đá con ngồi, con tựa lưng, con thở chưa hết hai hơi thở mà hôn cầm nó đến dập con cũng cái con vừa lúc qua một cái là con nhìn thấy hôn cầm thì con đứng dậy con đi tiếp đó, mà vẫn cứ thấy hôn cầm mãi với thầy. Dạ, gặp dạ, thầy từ cái hôm nay chỉ dạy cho con.
Dạ, đầu tiên bây giờ thấy con thấy bị cái hôn cầm, con tu pháp gì nó cũng không được tỉnh táo lắm đâu.
Dạ.
Cho nên mình phải tìm cách mình phá hôn cầm.
Dạ.
Phá hôn cầm thì phải có những cái pháp phá, chứ không phải là mình muốn phá nên cái thế nào mình phá được.
Dạ.
Thì vậy đầu tiên á, mình thấy mình bị hôn cầm nhiều á, thì cái giờ giấc á, mình lui lại, bớt lại, đừng có tu nhiều.
Dạ.
Thay vì một buổi vậy đó, mình tu 3 tiếng thì mình tu 2 tiếng thôi.
Dạ.
Mình cho mình giữ gìn cái giờ giấc chung nguyên, cũng là mình chiến đấu với nó.
Dạ.
Nó còn hôn cầm nữa là mình trong cái giờ tu nhất định là chết bỏ cái nhất định này. Cũng phải việc sử dụng những cái phương pháp à, đi kinh hành đó, mình phá cho được chứ đừng có đợi. Bởi vì mình ngồi đó, mà không cần tự nhiên ngồi thì nó tốt đâu, cho nên buộc lòng phải đi kinh hành. Đi kinh hành nó có nhiều cách đi chứ không phải một cách đi, cho nên cái phương cách mà đi kinh hành để phá không cần nó là đúng pháp. Vì đi chánh niệm tỉnh giác này. Cái tên của nó chánh niệm tỉnh giác để nó làm cho mình được không cần, nhưng mà mình phải chuyển hảo khéo léo cho cái bước đi của mình. Khi bị không cần thì mình đừng có đi với một cách như là người vô sự cũng được, mình đi vậy nó lũi ra lũi lại. Nó muốn mà phá hôn cầm thì bây giờ đầu tiên con bị cái hôn cầm nó nặng, mà từ lâu đến giờ con thấy cái phá cho nó cần dây dãn ra, cho nên mình phá nó thì bắt đầu phải tập chánh niệm tỉnh giác, thanh hành niệm hai cái này phải tập cho nó thường. Nó thường rồi bắt đầu khi mà nó thường rồi thì nếu có mặt hôn cầm, khi mình viết trong một cái buổi mình tu 7 giờ cho đến 9 giờ ví dụ 2 tiếng đồng hồ, 7 giờ 9 giờ mình viết là trong cái khoảng giờ nào nó sẽ bị hôn cầm.
Yeah.
Thì trong khi đó biết cái giờ nó sắp đến thì mình để cho nó không cầm, nó còn tỉnh mà mình lo mình đi kinh hành trước đi, thì nó không có lọt không cầm vô. Thì mình lỡ mình gục rồi mình khó lắm.
Yeah.
Nó cho nên vì vậy đó, cũng như bây giờ con tỉnh mà con biết chuyện lát nữa mình ngồi yên, lát nữa nó vô. cho nên mình không có ngồi mình đi mình tập những cái pháp chánh niệm tỉnh giác hay là thanh hành niệm, thì mình cứ liên tục mình cứ tập cái pháp khác. Khi nào tỉnh á, như bây giờ tỉnh tuổi con á, bây giờ mà tỉnh á thì con chỉ tập định niệm hơi thở và tất cả những cái pháp là đi thực hành. Định niệm hơi thở nó có những cái điều một, mình phải nhiếp tâm an trú trong hơi thở, rồi mình phải dẫn tâm mình ra thân của mình và tâm mình nó được an tịnh. Có nghĩa mình phải tập nó, rồi mình dẫn tâm bằng cái hơi thở cho mình định tĩnh, nó bình tĩnh, nó tĩnh, nó an vui. Thì cái đó là cái lấy dẫn tâm phải tập. Khi nào nó tỉnh táo thì tập, mà khi nào nó biết là cái giờ đó nó sắp bị ngủ thì con hoàn toàn cái ôm chánh niệm tỉnh giác và thân hành niệm mà mình tập thôi. Thì nó có những cái pháp mà phải tập luyện cho nó quen những cái hành động nó đi. Rồi do đó khi mà nó chưa có mà mình đã tập cái pháp đó thì nó qua khỏi cái giờ đó nó ngủ, nó hết buồn ngủ rồi. Mà nó qua cái giờ buồn ngủ đó rồi thì mình nó tỉnh thì mình lấy cái pháp khác mình thôi. Chứ mình không có đi kinh hành nữa, mà mình không có tập thân hành niệm nữa, mà mình đi cái pháp khác. Ví dụ như qua cái giờ đó mà tỉnh rồi mình mới đặt cái niệm mà tu định vô lậu, là vì mình thấy cái tâm của mình bây giờ nó còn tham ăn thì mình đặt cái niệm vô lậu bằng cái thực phẩm bất cảnh để cho mình nhạt chán không. Bây giờ mình thấy cái tâm mình nó đang có những cái dục, cái ham muốn gì thì mình phải đặt cái niệm ham muốn đó, có ham muốn cái dục gì thì lấy cái dục đó đặt thành cái niệm để quán cái dục đó nó vô thường, nó khổ như thế nào, để làm cho nó nhàm chán cái dục đó thì nó yểm ly được cái tâm tham đó. Con hiểu không? Đó là mình phải biết mình đang gì. Bây giờ cái tâm con nó đang bị hôn trầm thì thương, thì con phải dùng cái pháp gì để đối trị nó. Đạo Phật nó phải vậy, chứ không phải là cứ ngồi nhìn nó hoặc là thế nào mà nó hết được. Cũng như con ngồi con nhìn ngủ nó ngủ à, nó không có thế nào nó tỉnh ra được. Mà chỉ có cái mình đậm thân, mình cứ cháy đi lên, mình chịu khó, mình cứ lười biếng thì nó sẽ được. Mà nó có những cái phương pháp khác, mình đi cách thức đi khá hôn trầm khác, mà cách thức đi với cái tâm tỉnh giác khác. Rồi cách thức mà lưu thân hành niệm, dùng những cái tác ý liên tục trên hành động của nó để phá ra không cần. Đây là thầy chứng hành rồi gần đây nay, thầy là người rất là khổ đau với cái sự kiện mà không cần gì nữa. Mà hôm nay thầy phá sạch, không cần nữa. Thì các con đã biết rồi, nó phải có một cái thời gian tu tập để mà đối trị với cái bệnh đó. Cũng như con được không cần gì nữa, hẳn là con bị đang bị cái nghiệp thế này. Vì vậy mình phải tập trung dồn thấy cái sức lực mình bị dò cái chỗ đó để phá. Mình có sạch thì nó tỉnh được cái gì đó. Nó có pháp, chứ đừng có tìm cách này cách kia như thầy đã nhắc đó. Như bị hôm tạp thì mưa mình đi tắm, rồi mình đánh một đường giỏ, đánh một đường quên hơi hoặc là tặng một cái đường dưỡng chung nào đó cho nó tỉnh ra mặt thì nó hai pháp thật. Ngay cả đó mình dùng cái câu pháp ý cho mình. Giới tâm định tĩnh, tôi biết cho nó chưa, giới tâm định tĩnh, tôi biết cho nó không, nó định tĩnh, nó mà ngủ nè. Cứ nhắc nó, lấy cái pháp đó mà đối trị nó, thì cái pháp nó thành cái lực cho ta. Đã luyện được, đủ được cái sức người trước của mình mà trở thành cái lực cho mình, để sử dụng cho mình. Còn con đi qua tắm, cái lực tắm là phải có. Con hiểu không? Cho nên nó khai mất rồi, nó mất rồi. Thay vì có cái này, mình phải có được cái lực. Mà có cái này mà không có. À, không chịu tu cái pháp để cho nó có cái lực, mà cái lực này nó không những dẹp được cái thân, cái thùy viên không còn, nó có còn dẹp thẳng được cái pháp được. Cái mục đích của nó là cái pháp của Phật này mà nó không cứu thời gian sao. Đúng thực ra thì con nên đi ở trong một cái đường thương, thì chánh sư nói chung là đi khá sinh hoạt, đi khá hơn tầm tự nhiên, nó không còn phải đi một cách nhẹ nhàng, một cách uyển chuyển như cái hạnh sinh tự nhiên nữa. Mà đây tôi đang bị một cái bệnh đường sư, cho nên tôi phải sử dụng cái lực đi như thế này để mà thắng. Cho nên khi đi mà mệt cái kinh mạnh để cũng làm động nó để cho nó được nữa. Mà tốt hơn hết là con tập cái pháp thân hành niệm để mình tìm với cái pháp pháp ý cái hành động của mình thì nó dễ thắng. Phải ôm cho tập cái pháp thân hành niệm thì nó rất hay, thì nó sẽ thắng được. Mới đầu thì nó còn chưa quen, nó còn chưa khó, nhưng mà đầu tiên mình luyện thời gian sau thì cái pháp thân hành niệm nó có cái nội lực, nó sẽ thắng, nó làm cho mình không có ngủ được. con phải tập ít lo trong vòng, con phải tập luyện cái pháp đi chánh niệm tỉnh giác hay là con mình luyện, con phải tập ít lo thì cũng phải một hai tháng rồi mới đánh được cái hoàn cảnh tự nhiên. Con phải lo bây giờ nghe nói vậy không sao không được, không tập tự nhiên rồi thì không có được, mà phải tập luyện cho cái pháp học thường một trong một tháng, sau khi áp dụng vô thì con sẽ thấy được nó được. Mọi pháp đều phải tập thường rồi mới đối trị được cái tướng được cái đó. Mặc dù là chưa có tập thường thì mình đối trị không được, cũng như mới tu làm sao mà con an tịnh thân hồn mà nó an tịnh được cái thân con chưa được ba, cho nên con phải tập một thời gian cho nó ngừng được cái thân này, ngừng cái pháp này, rồi sau khi nó ngừng rồi thì thân con có bệnh, con có ý là nó được liền, nên phải tập. Cho nên người ta có thời gian tập rồi người ta mới có cái đối trị mới được, còn mình chưa có tập mà nghe nói là mình cũng vừa là mình cũng tác ý, mình cũng vậy, mình cũng làm an tịnh tâm hồn, an tịnh tâm hồn, nhưng mà cuối cùng thì mình chưa có tập cho nên nó chưa có được cái nội lực, còn mình tập rồi nó có nội lực. Ví dụ như con tập một tháng chưa được, chưa có hai tháng chưa có, ba tháng, sáu tháng, bảy tháng con sẽ có. Thì khi mà con nhắc an tịnh, nhắc an tịnh liền, mà con nhắc là bả này không cần gì nữa, mà con ôm con tác ý thì con sáng mát nó liền, nó không còn buồn ngủ nữa liền. Nhưng mà phải tập luyện, phải tập luyện cho cái pháp cho nó có hiệu quả, nó có kết quả nữa thì nó mới có thành tựu. Chứ không phải là mình vô cái mình nghe nói pháp vậy, cái mình vô cái mình tháng ngay, cái mình tập luyện, mình phải tập cái thời gian, cho cái thời gian cho nó dừng diễn, cho nó trở thành cái cổ xe, để rồi cho cái cổ xe chạy là tất cả những thứ mà giật là nó tán nát hết không còn. Còn mình chưa có quen, lúc mà tập vậy nó cái hành động của mình nó lúc nhớ lúc quên, mà lại lúc không cần nữa mà không nhớ nữa thì mới chết. Cho nên không được, phải tập cho nó được. Bây giờ ráng tập, ví dụ như là cái pháp nào ở đây thầy nói chuyện, cái pháp nào phá không cần thì riêng, cái pháp nào phá cái gì nó rõ ràng lắm. Nếu như con thấy bình thường hơi thở nè, cái pháp mà phá cái ác pháp của tinh thần là bệnh đau thì nó an tĩnh, an tĩnh thanh hành cái biết thế vô. Còn cái pháp mà phá cái tâm mà nó tạo cử hoặc là cái tâm nó tâm tư thì an tĩnh tâm hành cái biết thế vô, an tĩnh tâm hành cái biết thế vô. Đó là cái pháp để phá cái đối tượng đó, con hiểu không? Cho nên mình phải học, phải tu mới có pháp này chuyên nghiệp. Cứ tâm mình vô, mình tu mà không có pháp là mình biết đâu mình đi luôn. Cho nên con nghe ở trong tiếng Thiền Sứ nó tên thân quán thân để khắc phục tham ưu. Nói cái lời nói đó, nhưng mà cái pháp nào mà khắc phục được cái tham ưu khi mà cái thân nó lợi dụng. Cho nên nói tiếng Thiền Sứ thì người ta nói vậy, nhưng mà khi tu người ta có pháp để đủ luôn đó. Thì như vậy gọi là tiếng Thiền Sứ. Ở trên tâm quán tâm, khi cái tâm mình sao đó mình có cái pháp để khắc phục được cái tâm tham ưu của nó, không còn ưu phiền cho nó, không còn khổ đau cho nó, nó là có cái duyên đó. Cho nên nếu mà chúng ta không tu tập những cái pháp này thuần thục, mà chúng ta làm sao khắc phục được cái tham ưu trên tứ niệm xứ được, nó làm sao mà khắc phục được nó. Cho nên bây giờ coi như hồi nào bây giờ bác sư điều dạy cho nó cũng không phải là không lợi ích, nó cũng biết rất rồi, nhưng mà bây giờ phải áp dụng cái đúng cách để cho chúng ta đẩy lui được cái vật thân tử này, vật thân tử này. Sống đúng hòa hạnh với tiêu chứng. Cho nên thầy nói chiếc áo của người cư sĩ, mặc dù người ta không tạo tác, nhưng mà ta phải sống đúng phạm hạnh, người ta cũng vẫn tu chứng, chứ không phải sao. Nhưng mà người cư sĩ thì nó khó là tại vì cái gia duyên người ta nó khó. Còn mình là cái người mà tạo tác xuất gia rồi thì mình phải có một cái hướng, lần lượt mình phải giải quyết hết những cái góc độ của gia đình của mình, để cho mình hoàn toàn ly gia thoát ác, thì nó mới thực hiện được cái vừa là cái tướng của người cư sĩ, mà vừa là cái hạnh của người cư sĩ, mà cũng vừa nói đến được cái tâm của người cư sĩ nữa. Cho nên vì vậy mà các con nên nhớ rằng trong cái sự tu tập phải lần lượt tu tập, chứ không thể nào một ngày một giờ được. Cho nên tập thôi thì không có như thế nào, thì sau khi tập, ví dụ như bây giờ, ví dụ như Vũ Minh là vừa tập bảo ăn uống như vậy, sau khi đó thầy còn coi thử coi cái ăn uống có đúng hay không chứ đâu.